Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 2 tháng 5 năm 2017. Một khảo sát mới của Liên Hợp Quốc cho thấy chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang đe dọa tới sự tăng trưởng của châu Á, khu vực có mức phát triển kinh tế nhanh chóng nhất trên thế giới.
The region now accounts for nearly one-third of the world output.
Thư ký của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc cho biết các xu hướng bảo hộ mới xuất hiện đã tạo nên sự không ổn định trên toàn cầu và cho khu vực này. Trong khi đó, nghệ sĩ Thành Lộc bị quy là thành viên của Đảng Việt Tân và 40 ngư dân Việt Nam bị bắt ở Solomon phải ra tòa vì không nộp tiền phạt. Cùng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo họp với các giới chức tình báo Hàn Quốc ở Seoul trong lúc các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ tiếp tục hết sức lo ngại về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Pompeo đã đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong những ngày cuối tuần và gặp người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc và các trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc. Các cuộc họp diễn ra vài giờ trước khi Bình Nhưỡng tuyên bố hôm thứ Hai rằng sẽ đẩy nhanh tối đa tốc độ sản xuất hạt nhân trước áp lực mới của Hoa Kỳ về các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử tên lửa khác hôm thứ Bảy. Đây là vụ mới nhất trong loạt các vụ phóng tên lửa mà các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ nói là một thất bại. Bình Nhưỡng đang cố gắng phát triển một tên lửa tầm xa, có thể mang đầu đạn hạt nhân, bay được đến 9.000 km, có thể bắn đến đại lục Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster cho biết hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ sẽ tuân thủ thỏa thuận với Seoul về việc gánh chịu chi phí của một hệ thống phòng thủ tên lửa mới đang được lắp đặt ở Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông McMaster nói rằng Mỹ cũng đang tìm cách yêu cầu Seoul chia sẻ chi phí trong tương lai. Một hạm đội tác chiến của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang ở gần vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump phái hạm đội này đến khu vực như là một tín hiệu cảnh báo Bắc Triều Tiên. Một tàu khu trục của Nhật đã rời cảng thứ Hai để tham gia hạm đội tác chiến của Hoa Kỳ, trong lúc Tokyo muốn gia tăng vai trò quân sự trong khu vực.
Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây chỉ trích Hàn Quốc về vấn đề TARP và thương mại có thể dẫn đến rạn nứt trong liên minh Seoul-Washington, đặc biệt là như xu hướng hiện nay, nếu ứng cử viên cấp tiến Lee Jae-in giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới. Hôm Chủ nhật, ông H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, dường như đã làm nhẹ đi yêu cầu mới đây của Tổng thống Trump là Hàn Quốc phải trả $1 tỷ cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao TARP đang được triển khai ở phía đông nam bán đảo Triều Tiên. Vào Chủ nhật, ông McMaster trao đổi với ông Kim Kwan-yin, trưởng Văn phòng An ninh Quốc gia tại Hàn Quốc, về sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Seoul đối với thỏa thuận về TARP năm ngoái. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ triển khai hệ thống chống tên lửa TARP, còn Hàn Quốc phải cung cấp địa điểm triển khai, cơ sở hạ tầng và cả chịu chi phí hoạt động. Theo một tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai cố vấn an ninh quốc gia tái khẳng định rằng thỏa thuận TARP vẫn không thay đổi, nhưng ông McMaster giải thích yêu cầu của ông Trump về việc Hàn Quốc phải chi trả $1 tỷ chi phí cho TARP là phù hợp với mong đợi của công chúng Mỹ về việc chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng với các đồng minh. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Hàn Quốc và các đồng minh khác vì đã chi trả ít hơn mức chi phí an ninh hợp lý, trong khi đó hưởng lợi an ninh nhiều hơn từ các lực lượng Mỹ đóng tại các nước họ. Theo Hiệp ước về quy chế các lực lượng Mỹ-Hàn, SOFA, chi tiêu quốc phòng sẽ được gia hạn vào năm 2019. Theo quy định của SOFA hiện nay, thì Seoul trả hơn $866 triệu một năm cho chi phí của hơn 28.000 lính Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, bao gồm các căn cứ quân sự, hệ thống, vũ khí tiên tiến triển khai trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về việc liệu Seoul có sẵn sàng tăng đáng kể khoản đóng góp quốc phòng để đáp ứng yêu cầu 1 tỷ đô la của ông Trump khi đàm phán hiệp ước SOFA mới vào năm tới. Ngoài việc yêu cầu Hàn Quốc trả 1 tỷ đô la cho hệ thống THAAD, tuần trước ông Trump cũng phàn nàn trong cuộc phỏng vấn về thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Hàn mà ông gọi là khủng khiếp và cho biết chúng ta sẽ đàm phán lại hoặc chấm dứt thỏa thuận đó. Những lời chỉ trích của ông Trump về một đồng minh quan trọng trong khu vực tương phản với lời khen ngợi của ông về việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế để kiềm chế Bắc Triều Tiên không thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông sẽ thưởng cho việc hợp tác của Bắc Kinh bằng cách bãi bỏ tuyên bố khi vận động tranh cử của ông rằng Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS rằng bạn có thể tưởng tượng nếu tôi nói với Trung Quốc, này tình hình Bắc Triều Tiên thế nào rồi? Chúng tôi sẽ tuyên bố rằng quý vị là một tay thao túng tiền tệ vào ngày mai đấy nhé. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống đã gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một tay thông minh, có khả năng kiểm soát quyền lực của một chế độ đàn áp trong khi tuổi còn trẻ. Một năm sau thảm họa ô nhiễm biển do một nhà máy của hãng Formosa gây ra, các bãi biển 4 tỉnh miền Trung đã nhộn nhịp trở lại trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Nói chuyện với VOA qua điện thoại, đại diện một loạt khách sạn ven biển ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế cho biết các bãi biển gần khách sạn của họ như Thiên Cầm, Cửa Việt hay Lăng Cô đều đông người. Các hình ảnh đăng tải trên báo chí trong nước của Việt Nam cũng thể hiện điều này. Đầu tháng 4 năm ngoái, sau khi có tin nhà máy thép của tập đoàn Đài Loan Formosa đặt ở Hà Tĩnh xả thải trái phép làm cá chết hàng loạt ven biển 4 tỉnh miền Trung, lượng khách du lịch đến miền Trung đã giảm mạnh. Bên cạnh các hoạt động du lịch, việc đánh bắt buôn bán hải sản tại 4 tỉnh cũng gần như đóng băng, ảnh hưởng sinh kế của hàng trăm ngàn người. Theo lời kể của một số chủ khách sạn, khi đó tỷ lệ phòng trống lên tới 80% hoặc hơn. Những du khách ít ỏi đi tắm biển ở các tỉnh bị ảnh hưởng đã không ăn hải sản ở các địa phương đó. Để phục vụ khách du lịch, các nhà hàng, khách sạn đã phải mua hải sản từ các tỉnh xa hơn về phía Nam như Nha Trang, Phú Yên. Tình hình đã đảo ngược vào đầu hè năm nay. Báo chí Việt Nam cho biết tỷ lệ kín phòng dịp nghỉ lễ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đạt 80-90%. Tỷ lệ ở Quảng Trị thấp hơn nhưng cũng đạt 60-70%. Một nữ đại diện khách sạn công đoàn ở Nhật Lệ, Quảng Bình nói ngắn gọn với VOA rằng khách sạn của bà rất đông khách và người ta không còn sợ ảnh hưởng của vụ Formosa nữa. Formosa hết rồi, bà nói. Một đại diện khách sạn ở Thanh Tâm ở Lăng Cô, Huế cho biết.
Hiện tại khách ở tắm biển rất là đông, còn có dấu hiệu đông hơn. Mọi người đi khi tắm biển cảm giác rằng là họ không lo ngại như năm ngoái. Đấy, không phải thắc mắc, phải lo sợ về biển, không phải suy nghĩ là họ than nhiều. Đây là một trong những dấu hiệu tâm lý tốt. Đấy, phần là khách ở lại khách sạn tắm biển thoải mái, vui chơi thoải mái. Cái tâm lý của khách là vẫn ăn hải sản rất là nhiều.
Vụ xả thải ô nhiễm của Formosa hồi năm ngoái đã khép lại hồi cuối tháng 6 cùng năm khi hãng này thừa nhận trách nhiệm và đền bù chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục hậu quả. Kể từ đó đến nay, nhiều người dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An vẫn còn bất bình và không tin tưởng rằng nhà máy của Formosa đã hết gây nguy cơ cho đời sống và sinh kế của họ. Cho đến gần đây đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa ở hai tỉnh trên, đồng thời nhiều người đã cố gắng nộp đơn kiện hãng này vì họ cho rằng họ chưa được bồi thường thỏa đáng. Nhà chức trách Việt Nam đã một vài lần từ chối tiếp nhận đơn kiện vì cho rằng các đơn của người dân còn thiếu chứng cứ về các thiệt hại. Liên quan đến việc Formosa khắc phục các lỗi về vi phạm môi trường của chính nhà máy, theo báo chí Việt Nam, ngày 27 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã dẫn đầu một đoàn đến nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh và kiểm tra tiến độ các công trình bảo vệ môi trường tại đó. Bộ đánh giá rằng đến nay, nhà máy cơ bản khắc phục 52 trên 53 lỗi, còn lại một hạng mục từ dập cốc ướt sang dập cốc khô theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2019. Bất chấp các thông tin này, nhiều nhà hoạt động môi trường Việt Nam vẫn lo ngại về những nguy cơ ô nhiễm từ dự án của Formosa trong năm tới khi nó chính thức hoạt động. Một số trang web và trang mạng xã hội được cho là của các thành phần thân chính quyền Việt Nam nói mới đây nghệ sĩ Thành Lộc đã đăng trên trang Facebook cá nhân một bức ảnh ông chụp cùng với cô Trinity Hồng Thuận. Từ đó, các trang này đặt câu hỏi phải chăng ông Lộc quan hệ với thành viên cốt cán trong tổ chức khủng bố Việt Tân. Ông Thành Lộc, 61 tuổi, là một nghệ sĩ hài và rất nổi tiếng ở Việt Nam. Trong một bức ảnh được cho là chụp lại từ một bài viết trên trang Facebook cá nhân của ông Thành Lộc, chủ nhân trang này nói rằng ông đồng ý chụp ảnh chung với cô gái vì không có lý do gì để từ chối người hâm mộ mình cả. Song ông không biết cô gái là ai cho đến khi các trang kể trên đăng bức ảnh đó. Ông cũng phủ nhận ông đã đăng bức ảnh đó trên trang cá nhân của mình. Cô Trinity Hồng Thuận, 29 tuổi, là một nhà hoạt động trẻ ở Mỹ, tích cực thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam. Cô cũng là thành viên của Đảng Việt Tân ở Mỹ, vốn bị chính quyền Việt Nam quy là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Việt Tân luôn bác bỏ cáo buộc này. Sau khi xuất hiện sự nghi vấn của các trang web kể trên, cô Trinity Hồng Thuận đã đăng một bài trên trang Facebook cá nhân vào sáng sớm ngày 1 tháng 5 giờ Mỹ, trong đó nói rằng cô cảm mến nghệ sĩ Thành Lộc phần lớn vì cô thấy ở trong anh có một nhân cách lớn của người nghệ sĩ luôn trăn trở về nỗi đau chung của dân tộc. Gọi nghệ sĩ Thành Lộc là anh, cô viết rằng thật đáng quý khi anh dùng tiếng nói và ảnh hưởng của mình để lên án nhiều tiêu cực trong xã hội, để đánh động lương tâm và ý thức của nhiều người, trong khi các đồng nghiệp của anh thì im lặng. Khẳng định mối quan hệ giữa cô và ông Lộc nếu có cũng chỉ trong niềm cảm mến đó, cô Trinity Hồng Thuận đưa ra nhận xét rằng thật khôi hài khi người nghệ sĩ và fan hâm mộ chụp hình bình thường lại bị một số người mà cô gọi là đám bồi bút thêu dệt thành một câu chuyện vừa ấu trĩ vừa đậm mùi cộng sản. Cô cũng chỉ ra rằng những lời bàn luận vào bài viết có tính quy chụp ông Lộc và cô cho thấy hầu hết ai đọc qua bài viết đều nhận ra sự khốn nạn của đám bồi bút này và đâu đâu cũng lên tiếng bảo vệ anh Thành Lộc. VOA đã liên lạc với Thành Lộc để kiểm chứng thông tin này, nhưng do khác biệt múi giờ nên không kết nối được điện thoại.
Người Việt Nam đang bị giam tại sở cảnh sát Rove vì tội đánh cắp tài nguyên biển ra trình diện trong tòa ngày 1 tháng 5 vì không nộp phạt và đã quá thời hạn nộp phạt. Theo hãng tin Solomon Star News, những ngư dân đánh bắt bất hợp pháp, không kể thuyền trưởng, đã bị tòa án ra lệnh phạt mỗi người 100 đô la Mỹ, tương đương 800 đô la Solomon, tổng cộng lên đến 4.300 đô la Mỹ. Trước đó, họ đã nhận tội vi phạm luật nhập cư Solomon. Phán quyết này được đưa ra bởi chánh thẩm John Numampo vào ngày 19 tháng 4. Theo quy chế nhập cư năm 2013 của Solomon, mỗi người chịu phạt mỗi ngày 20 đô la Mỹ từ ngày bị phát hiện ở bãi đá ngầm gần tỉnh Reno và tỉnh Bellona cho đến ngày bị bắt là 26 tháng 3 năm 2017. Những người không chịu nộp phạt ngày 1 tháng 5 sẽ được đưa trở lại tòa án để xét xử. Chánh thẩm Numampo cho biết những người nào trả tiền phạt sẽ được trả tự do. Ba thuyền trưởng của các tàu màu xanh sẽ bị truy tố với tội danh khác do sự nghiêm trọng của hành vi phạm tội và sẽ bị tòa án tối cao định tội trong lần xuất hiện tiếp theo vào ngày 4 tháng 5. Theo đài SIB dẫn lời một công tố viên hôm 27 tháng 4, ba thuyền trưởng này sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến 12 triệu đô la Solomon hay 3 năm tù giam. Họ có thể bị truy tố 4 tội danh: thu hoạch, đánh bắt hải sâm bất hợp pháp, sử dụng ngư cụ không được phép ở vùng biển đảo Solomon, nhập cảnh và tham gia hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Nhưng tại thời điểm này, 40 người dân Việt Nam vẫn đang bị giam ở Rove. Hôm 30 tháng 4, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết nhóm người dân Việt Nam vẫn đang chờ sự trợ giúp từ chính phủ của họ để được hồi hương. Nguồn tin này cho biết 4 ngày nữa, hy vọng họ sẽ lên máy bay, bay về sân bay quốc tế Hà Nội. Nguồn tin cho biết thêm, nhưng tất cả còn phụ thuộc vào tốc độ mà chính phủ của họ sẽ giúp họ, gồm chi phí vé máy bay và các yêu cầu nhập cư liên quan. Tòa án cũng cho biết hầu hết trong số họ không có hộ chiếu. Được biết, những ngư dân người Việt Nam này đã được cán bộ Cục xuất nhập cảnh Solomon trợ giúp để liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Úc. Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển John Manieru thông báo với Quốc hội gần đây rằng rõ ràng những người Việt Nam này không có tiền để nộp phạt. Tuy nhiên, ông nói việc giữ họ sẽ rất tốn kém cho chính phủ, nên trục xuất họ càng sớm càng tốt có thể là lựa chọn khôn ngoan để tránh tốn kém. Trong một diễn biến liên quan, Đài phát thanh New Zealand RAZ loan tin rằng các viên chức chính phủ từ liên bang Micronesia, Marshall Island, Palau sẽ gặp nhau ở Úc trong tuần này để thảo luận vấn đề ngư dân Việt Nam bị bắt ở Solomon. Cuộc thảo luận này do Diễn đàn Liên Chính phủ, ngành thủy sản và cộng đồng Thái Bình Dương chủ trì. Các quốc gia này kêu gọi chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm quản lý các tàu cá.
Người đàn ông Việt Nam chết vì đột quỵ tại một trung tâm giam giữ người tị nạn ở Nhật Bản đã bị bỏ mặc nằm trên sàn nhà hàng giờ đồng hồ trước khi quản giáo gọi xe cứu thương. Reuters dẫn nguồn tài liệu của chính phủ Nhật cho thấy những thiếu sót trong khâu giám sát của hệ thống giam giữ tại Nhật. Cái chết của ông Nguyên Thế Huân, còn có tên khác là Nguyên Thế Hùng, 47 tuổi, là vụ tử vong thứ 13 trong các trại giam giữ người nhập cư ở Nhật Bản kể từ năm 2006, gây ra nhiều chỉ trích về điều kiện giam giữ tại các trại này. Một tuần trước khi chết, ông Nguyên đã rên rỉ, than phiền về những cơn đau đầu và cổ. Reuters dẫn báo cáo của Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản cho biết, sau đó ông Nguyên đã được đưa đến một phòng giam riêng để theo dõi. Vào ngày 24 tháng 3, các quản giáo nghe thấy tiếng ông Nguyên rên rỉ qua máy bộ đàm nên đã tới kiểm tra và thấy ông nằm trên sàn nhà giống như đang ngủ. 6 tiếng sau, khi thấy tư thế của ông Nguyên không hề thay đổi, các quản giáo mới vào phòng và phát hiện ông Nguyên đã bất tỉnh và tắt thở, nên họ bắt đầu thực hiện cấp cứu tim và gọi xe cứu thương. Reuters nhận định những tình tiết mới trong vụ này cho thấy ông Nguyên đã chết trong một tình huống tương tự như cái chết của một người Sri Lanka đã chết tại trung tâm vào năm 2014. Reuters đã điều tra về vụ này và phát hiện các quản giáo đã không gọi xe cứu thương sau nhiều giờ người này lên cơn đau tim vì nghĩ rằng ông đang ngủ. Vụ tử vong này cũng y hệt như người Sri Lanka, cả hai đều chết vì bị bỏ mặc một mình. Thành viên của một cơ quan giám sát đọc bản báo cáo nội bộ cho biết, các quản giáo đã không hề rút kinh nghiệm. Thành viên từ chối tiết lộ danh tính vì sự nhạy cảm của vụ án, nói cần phải có một hệ thống theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn của người bị giam giữ mắc bệnh và ít nhất các quản giáo nên gọi hỏi xem người bệnh có ổn không. Ông Daisuke Akinaga, một giới chức tại Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản, từ chối bình luận chi tiết về cái chết của ông Nguyên, nhưng nói rằng trung tâm không nghĩ rằng phản ứng của họ trong vụ này là có vấn đề. Ông cho biết thêm rằng Bộ Tư pháp đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Nhật trả lời với Reuters rằng họ không thể bình luận về phản ứng của trung tâm trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra. Từ tháng 4, tại Trung tâm Di trú miền Đông Nhật Bản bắt đầu có một bác sĩ làm việc toàn thời gian vào những ngày thường trong tuần, nhưng tại đây vẫn không có bác sĩ trực cả ngày. Vẫn theo ông Akinaga, các quản giáo tại trung tâm đều được huấn luyện cấp cứu y tế 2 lần một năm. Vào những năm 1990, theo lời một Nico người Việt nói với Reuters, ông đã bị giam giữ vì ở lại quá thời hạn visa và vì tội buôn lậu ma túy. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Báo cáo kinh tế xã hội của Liên Hợp Quốc được đưa ra hôm thứ Hai cảnh báo triển vọng tăng trưởng kinh tế châu Á đối mặt với nguy cơ đáng kể của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang tăng cao, đặc biệt là mối quan ngại về chính sách thương mại của Hoa Kỳ với các đối tác quan trọng như Trung Quốc. Khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương UNESCO của Liên Hợp Quốc cho thấy kết quả rất tích cực cho khu vực hiện chiếm khoảng 30% tổng sản lượng toàn cầu. Khảo sát cũng cho biết nếu được duy trì, con số này có thể đạt 50% vào năm 2050. Trong hơn 70 năm qua, nền kinh tế tăng trưởng tập trung vào xuất khẩu của châu Á đã giúp đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo nhờ vào việc nhắm tới các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Nhưng trong những năm gần đây, các nền kinh tế đó phụ thuộc nhiều vào mức cầu trong nước do mức cầu của thị trường xuất khẩu và thương mại toàn cầu yếu đi trong thời gian dài. Các nhà kinh tế ở Hoa Kỳ dự báo mức tăng trưởng khu vực khoảng 5%, trong đó Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất của khu vực, sẽ tăng trưởng ở mức 6,5% vào năm 2017 và Ấn Độ tăng ở mức 7,1%. Điều kiện kinh tế của Trung Quốc được xem là ổn định với việc tái cân bằng, tái cấu trúc và giảm nợ và đang có triển vọng xu hướng tăng trưởng bình thường mới. Nga nhờ giá dầu tăng cao hơn, dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2017. Nhưng triển vọng tích cực nói chung đang bị lu mờ bởi những lo ngại do chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ảnh hưởng đến việc thuê tuyển lao động và tăng trưởng kinh tế. Khảo sát cho biết, nguy cơ đáng kể nhất đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế nói chung là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng. Khảo sát cũng ghi nhận những thay đổi gần đây trong chính sách của Hoa Kỳ liên quan đến thương mại, tiền tệ và nhập cư cùng với các cuộc đàm phán của Anh rút khỏi Liên minh châu Âu đã làm gia tăng sự không chắc chắn về chính sách toàn cầu và có thể có những tác động tiêu cực đến khu vực châu Á, bao gồm xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc và xuất khẩu dịch vụ của Ấn Độ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump theo đuổi một lập trường hung hăng đối với các chính sách thương mại và tiền tệ của Trung Quốc trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump gần đây đã nhẹ giọng khi Washington mong muốn Bắc Kinh đưa ra các biện pháp để hạn chế sự phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bà Shamshad Akhtar, thư ký của UNESCO, cho biết cuộc tranh luận về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và sự bất tín vào xu hướng toàn cầu hóa phải được giải quyết.
The region now accounts for nearly one third of the world output.
Bà Akhtar nói hiện nay khu vực này chiếm gần 1/3 sản lượng của thế giới. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người không tin tưởng vào xu hướng toàn cầu hóa và các xu hướng bảo hộ mới xuất hiện đã tạo nên sự không ổn định toàn cầu. Nếu không được giải quyết, nó có ảnh hưởng đối với triển vọng tăng trưởng ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, vốn thường phụ thuộc vào ngành xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và hướng đến sự thịnh vượng. UNESCO cho biết thương mại toàn cầu ngày càng tăng đã mang lại lợi ích kinh tế khu vực trong hàng thập kỷ, nhưng cuộc tranh luận đang bị thách thức bởi sự phản đối toàn cầu hóa, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, bà Akhtar nói rằng rất khó để ngăn chặn toàn cầu hóa do sự di chuyển lao động, sự di chuyển vốn, v.v. đã được hình thành trong nhiều năm qua.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Đài Loan sẽ phẫn nộ đối với Trung Quốc nếu Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, do các đồng minh của Bắc Kinh kiểm soát ngăn không cho Đài Loan dự hội nghị thường niên trong tháng này, bất chấp Đài Loan đã nỗ lực vận động hành lang. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã yêu cầu Bắc Kinh, một trong 192 thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, tránh ngăn cản việc mời Đài Loan tham dự hội nghị từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5 của WHO. Từ năm 2009 tới nay, mỗi năm Đài Loan đều được mời tham dự. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2016 cho đến nay, bà Thái không có quan hệ tốt với Bắc Kinh và vấn đề mời dự hội nghị này mới nổi lên. Trang mạng của Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm 27 tháng 4 trích phát biểu của bà Thái trong một cuộc phỏng vấn mới rằng: "Chúng tôi lặp lại rằng việc Đài Loan có được mời làm quan sát viên của Hội nghị Y tế Thế giới năm nay hay không là một chỉ dấu rất quan trọng đối với quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Nếu quyết định của Trung Quốc cho thấy bất kỳ sự sai lệch nào, tác động đối với mối quan hệ qua eo biển là rất lớn." Theo thông tấn báo chí Trung ương Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan nói vào tháng 3 rằng ông không thấy có dấu hiệu lạc quan và sẽ áp dụng các biện pháp dự phòng nếu đến cuối tháng 4 mà WHO không gửi thư mời. Các nhà phân tích nói Đài Loan có lẽ sẽ không trả đũa Trung Quốc hoặc cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc, nhưng Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với một phản ứng dài hạn của công chúng Đài Loan. Đó là Đài Loan đã mệt mỏi đối mặt với những hạn chế trong vai trò của đảo quốc này ở các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính trị. Giáo sư chính trị quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Chung-Sin, ông Sai Ming-Yang, nói rằng việc tham gia hội nghị y tế một năm nữa sẽ giúp cải thiện quan hệ xuyên eo biển Đài Loan.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Trung Quốc có lẽ đã tấn công vào email của các quan chức Đảng Dân Chủ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái, trái với quan điểm của giới tình báo Mỹ về việc Nga giàn dựng vụ tấn công mạng. Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn hôm 30 tháng 4, ông Trump không nêu ra bằng chứng nào để củng cố cáo buộc của mình mà ông lần đầu tiên đưa ra trước cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 rằng Bắc Kinh có thể đã hack email của đảng đối thủ của mình. Nếu ta không bắt tận tay một kẻ tin tặc, khó có thể nói ai là kẻ tấn công mạng, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của kênh truyền hình CBS. Tổng thống Mỹ nói tiếp, có thể là Trung Quốc, có thể là rất nhiều nhóm khác nữa. Ông Trump đã bác bỏ tuyên bố của các quan chức tình báo Mỹ rằng Moscow hack các email để giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Giống như Nga, Trung Quốc là một đối thủ lâu nay của Mỹ trên không gian mạng. Trong những tuần gần đây, ông Trump đã dịu giọng hơn đối với Bắc Kinh, nhất là về các chính sách thương mại, trong khi Washington mưu tìm sự hậu thuẫn của Trung Quốc nhằm hóa giải điểm nóng Bắc Hàn. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị.
30 tháng 4 là ngày đánh dấu sự kiện mà những người Cộng sản Việt Nam và các ủng hộ viên gọi là Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Để chiến thắng miền Nam được Mỹ hậu thuẫn, cuộc chiến của những người từ miền Bắc cần nguồn nhân lực khổng lồ. Để huy động nguồn lực này, miền Bắc không chỉ dựa vào chuyên chế mà cả những biện pháp tuyên truyền. Dịch giả Phạm Nguyên Trường, 66 tuổi, quê ở Thái Nguyên, nhớ lại.
Mời tôi tiếp tục là nếu không Mỹ xâm lược miền Nam và đồng bào miền Nam của chúng ta, mấy giờ tôi ở miền Bắc mà đồng bào miền Nam của chúng ta là bị đến không Mỹ nó xâm lược, nó đàn áp các thứ. Cho nên là nhân dân miền Bắc phải đóng góp về việc giải phóng miền Nam. Theo tôi hiểu thì nó chính là như thế, còn tất nhiên bên dưới nó là phá bỏ chế độ người Bắc lột người, xây dựng chế độ tươi đẹp như ở miền Bắc ạ.
Xã hội tươi đẹp mà Đảng Cộng sản hứa hẹn với nhân dân là một đất nước công bằng, không có kẻ giàu người nghèo, không còn nạn người bóc lột người, không có ăn mày trộm cướp, mại dâm, nghiện ngập và thất nghiệp. Những viễn cảnh quá ư là tốt đẹp này, thông qua tuyên truyền, đã là một phần động lực quan trọng về tinh thần để hàng triệu người dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt kết thúc bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhiều sách báo, tác phẩm văn nghệ vẫn còn lưu lại những lời hứa hẹn này. Doanh nhân Lê Đình Hùng, sinh năm 1973, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nói:
Những sáng tác của các nghệ sĩ hoặc có rất nhiều thành phần của Việt Nam, thì đó họ đều nói như có những bộ phim Mối Tình Đầu hay là Mùa Giới Chướng, thì các bộ phim lớn của Việt Nam thì đều nói như vậy, hay là những tác phẩm báo chí bây giờ vẫn còn lưu trên Internet, và tôi cũng có đọc rất là nhiều những thông tin như vậy.
Không lâu sau ngày chịu sự kiểm soát của chính quyền Cộng sản, người miền Nam làm quen với hai khái niệm mới là sở hữu tập thể và chuyên chính vô sản. Kể từ đó, chất lượng cuộc sống đã xuống dốc khá xa so với chính mức sống cũ, chưa nói đến những lời hứa tốt đẹp. Dịch giả Phạm Nguyên Trường hiện sống ở Vũng Tàu diễn giải.
Xã hội mà khi nó dựa vào cái sở hữu tập thể và cái chuyên chính vô sản, thì sở hữu tập thể chỉ làm cho người ta ngày một gian dối hơn. Cái sở hữu tập thể nó đã làm cho cái xã hội băng hoại một cách rất nghiêm trọng. Đồng thời cái gọi là chuyên chính vô sản thì nó lại dành cho một số người, những người có chức có quyền này, những quyền mà ở cái xã hội bình thường người ta không thể có được. Họ có thể làm những việc mà không nằm trong cái quy định nào của luật pháp, mà sau đó họ cũng chẳng chịu trách nhiệm gì cả. Vì vậy mà xã hội theo tôi hiểu thì nó đã xuống cấp một cách rất nghiêm trọng, kể cả ở miền Bắc với miền Nam.
Luật sư Trần Quốc Thuận, một cán bộ Quốc hội đã nghỉ hưu ở Thành phố Hồ Chí Minh, mô tả tóm tắt về tình hình cách đây hơn 40 năm.
Trong những cương lĩnh của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam Việt Nam, nói là khuyến khích sản xuất nông nghiệp cái này cái khác, nhưng mà sau đó thì cải tạo công thương nghiệp và dẫn đến một cái hậu quả thì chúng ta biết là nền kinh tế bị tê liệt và bao nhiêu người phải bỏ đất nước ra đi, rồi tình trạng kéo dài, rồi sau đó may ra là có đổi mới thì tình hình nó còn diễn ra.
Cuộc cải cách kinh tế của Việt Nam thường được gọi tắt là đổi mới, bắt đầu từ năm 1986, 11 năm sau ngày Bắc Nam thống nhất. Sau nhiều sai lầm về điều hành kinh tế và những bất lợi về địa chính trị khi Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, mặc dù nhà nước vẫn kiểm soát một số lĩnh vực trọng yếu. Sau hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức tài chính quốc tế đánh giá là có tốc độ tăng trưởng vào hàng nhanh nhất ở châu Á và trên thế giới. Trong giai đoạn 1991 đến 2016, tăng trưởng trung bình đạt gần 7% một năm. Tổng sản phẩm quốc nội GDP trên đầu người năm 1991 là 188 đô la thuộc nhóm nước nghèo nhất. Con số này của năm 2016 đã tăng gần 11 lần, đạt 2.050 đô la, đưa Việt Nam với dân số hơn 90 triệu người vào nhóm nước có thu nhập trung bình thấp. Đại tá công an về hưu Đinh Đình Phú ở Hải Phòng nói về sự phát triển kinh tế này.
Đất nước chúng tôi đã phát triển một cách vượt bậc, dân giàu lên trong đấy. Ngay cả thủ đô Hà Nội thì không còn có chỗ đất mà để ô tô chứ. Nhiều thành phố lớn nghèo, cao tầng mọc lên nhiều lắm. Thế mà Hải Phòng chúng tôi đang phát triển nông thôn mới như thế là đang bây giờ ngày càng như thế là giàu có. Xã hội bây giờ nó rất là văn minh. Những cái thành quả mà sau 40 năm thống nhất đất nước thì so với trước thì nó đã vượt bậc lắm rồi.
Tuy nhiên, luật sư Trần Quốc Thuận và doanh nhân Lê Đình Hùng cho rằng để đánh giá sự tiến bộ không nên chỉ so hiện tại với quá khứ của bản thân Việt Nam mà cần có sự so sánh rộng hơn. Ông Thuận, người có hơn 40 năm tuổi đảng, cho rằng điều đáng suy nghĩ là dù Việt Nam đã tăng trưởng mạnh, song trong cùng khoảng thời gian hơn 4 thập kỷ, nhiều nước khác, kể cả đa số các nước láng giềng, đã đạt được những thành tựu to lớn hơn. Ông Hùng, chủ công ty vàng bạc đá quý Cửu Long, đưa ra ý kiến.
Với các nước khác thì chúng ta thấy được là Việt Nam rất là tốt, rất là đẹp, rất là phát triển, rất là tuyệt vời. Khoảng 20 năm trở lại đây tôi đi hầu như các nước trên thế giới thì thấy rõ ràng Việt Nam còn hạn chế rất là nhiều mặt, các mặt đều rất là yếu kém so với là các nước phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị. Những người lãnh đạo hay nói rằng là mốc biến thành một Thượng Hải, rồi biến thành một Singapore, rồi biến thành ngọn Biển Đông. Đó là những cái điều mà tôi thấy rằng Đảng và nhà nước cũng như chính phủ, đặc biệt là nhân dân đã tốn hết sức. Nhưng rõ ràng sự phát triển của Việt Nam vẫn có một khoảng cách khá xa so với mặt bằng chung của những nước ASEAN hoặc là những nước văn minh phát triển hàng đầu.
Điều khiến nhiều người Việt chăn trở là sự thịnh vượng tăng lên sau 42 năm có mang lại xã hội tươi đẹp, công bằng cho tất cả mọi người như những lời hứa trong quá khứ của Đảng Cộng sản. Ông Trần Quốc Thuận nhận xét.
Nhiều người giàu có, nhưng mà nhiều cái giàu có nhiều lúc không thể tránh được. Tại sao mà họ giàu kinh khủng thế? Mà nhất là cái nạn tham nhũng, cái nạn hài hiếp nhân dân thì ngày càng nó xấu. Mà bao nhiêu nghị quyết, 3-4 năm cái nghị quyết của Đảng đề ra để chống tham nhũng thì ngày càng tham nhũng ngày càng lớn. Lúc đầu thì mấy triệu, rồi sau mấy trăm triệu, rồi giờ là mấy tỷ mà lên thành trăm, hàng ngàn tỷ. Niềm tin của nhân dân tin vào cái người lãnh đạo, người cầm quyền mà tin vào Đảng là nó sa sút nghiêm trọng.
Trong nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến bất bình nhức nhối vì bất công ngày càng tăng, chênh lệch giàu nghèo mỗi lúc một nới rộng, nạn người bóc lột người, trộm cướp, mại dâm, nghiện ngập, thất nghiệp, không những không bị xóa bỏ mà dường như còn nặng nề hơn xưa. Dân số tăng lên nhiều trong khi công ăn việc làm không được tạo ra tương xứng, khiến nhiều người tìm cách đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài để có nguồn sống, đa phần là các công việc vất vả nặng nhọc. Nguy cơ đói nghèo đẩy nhiều phụ nữ đến chỗ lấy chồng ngoại quốc hoặc làm gái mại dâm cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Đầu năm 2016, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO ước tính Việt Nam có khoảng 100.000 người bán dâm, trong đó có nhiều phụ nữ hoạt động ở các nước trong vùng. Việt Nam nói con số hồ sơ được quản lý là hơn 11.000 người bán dâm ở 63 tỉnh thành. Trong 10 năm trở lại đây, con số phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại với mục đích đổi đời ước tính khoảng 100.000 người mỗi năm. Cô dâu Việt thường kết hôn với người Hàn Quốc, Đài Loan và gần đây ngày càng nhiều người lấy chồng Trung Quốc khi mức sống của nước láng giềng phương Bắc đã gấp 4 lần Việt Nam theo các con số thống kê chính thức. Về lao động xuất khẩu, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2016, có hơn 126.000 người làm việc ở 29 quốc gia, kể cả ở các nước Bắc Phi lẫn Lào và Campuchia, hai nước láng giềng thường được coi là không phát triển bằng Việt Nam. Số người Việt Nam làm việc bất hợp pháp ở các nước láng giềng được ước tính cũng lên đến hàng vạn người. Cựu đại tá công an Đinh Đình Phú, người từng đấu tranh chống tham nhũng đất đai, tỏ ra bình tĩnh trước tất cả những thông tin này.
Bây giờ người ta mà không ai người ta từ dùng cái từ người bắt một người, tại vì đã là kinh tế thị trường thì người nào có tài người đấy có tiền. Thế còn cái kinh tế thị trường thì tất nhiên là cái giàu nghèo nó những cái tiêu cực nó có hai mặt vấn đề để cho nhà nước phải khắc phục những cái đó. Thế giới bây giờ là mái nhà chung rồi, cái nơi nào người ta thu nhập cao thì nhà nước này sẵn sàng để cho họ đi họ làm, tiền nó cao hơn họ này gửi về họ xây dựng quê hương đất nước, xây dựng gia đình. Còn trong cái cảnh vã của xã hội thì nó có nhiều cái những cái thế lực bảo thủ lạc hậu rồi nó tác động từ bên ngoài vào thì tránh làm sao khỏi có những cái tiêu cực xã hội được, cái đó là đương nhiên thôi.
Nhưng doanh nhân Lê Đình Hùng lại thấy lo ngại.
Nhưng về mặt xã hội, về mặt bất công, chúng ta có quá nhiều vấn đề đã xảy ra. Những bất công đó, nó đã và đang làm xã hội biến đổi,
Dịch giả Phạm Nguyên Trường thậm chí đánh giá bi quan hơn. Ông cho rằng hàng chục năm áp dụng các chính sách chính trị, kinh tế, giáo dục đầy những khiếm khuyết đã đưa Việt Nam đến tình trạng mà ông gọi là cuộc khủng hoảng toàn diện. Ông nói:
cuộc khủng hoảng này muốn giải quyết nó thì phải trở lại với cái thế giới hiện nay ta đang làm, tức là xã hội dân chủ tự do, trong đó có đa đảng, đa nguyên, đa đảng, rồi tam quyền phân lập, rồi thì nhà nước không can thiệp và không áp đặt cái hệ tư tưởng và hệ thống giáo dục. Tóm lại là cái sự độc quyền của Đảng Cộng sản hiện nay chính là cái nguyên nhân chính gây ra những cái tệ nạn hiện mà chúng ta đang thấy hiện nay.
Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Internet, doanh nhân Lê Đình Hùng tin rằng theo thời gian, người dân biết cách tác động để chính quyền thay đổi và cải thiện tình hình.
Chính người dân cũng nhờ vào khoa học công nghệ, Internet để điều chỉnh và làm áp lực cho chính quyền, cho chính chính phủ, cho chính nhà nước, để buộc nhà nước, chính phủ, chính quyền và bộ máy hành chính phải đi theo một cái sự văn minh tiến bộ, đó là tự do dân chủ trong tương lai.
42 năm đã qua, những người Cộng sản đã thực hiện được lời hứa thống nhất đất nước, nhưng đối với nhiều người dân, lời hứa về một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, không có tệ nạn vẫn còn xa cách thực tế một khoảng cách lớn.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Theo lời kể của các bậc cao niên trong thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, trước khi Huế chính thức rơi vào tay quân đội phía Bắc vào tháng 2 năm 1975, đã có rất nhiều đoàn người, trong đó gồm cả quân nhân từ Quảng Trị chạy vào và thường dân lên tàu tại biển An Dương để vào Nam. Trong số hàng trăm chuyến tàu xuất phát tại An Dương, có một chuyến bị pháo kích trong giờ phút cuối, trong một ngày cuối tháng 2, và xác những người không may trôi nổi khắp nơi, vào tận Đà Nẵng, Cù Lao Chàm, Hội An. Người dân trong thôn đã mang các thi thể bị dạt vào bờ biển và chôn trong hai hố bên bờ biển. Lúc đó chỉ chôn lén lút vào ban đêm bởi ai cũng sợ, bởi ngay cả mạng sống bản thân còn chưa chắc giữ nổi. Và hai hố chôn tập thể ở An Dương tưởng chừng như rơi vào quên lãng. Để rồi 35 năm sau, biển lở cuốn trôi mất hố lớn, chôn cả vài trăm người. Xót xa trước cảnh này, ông Nguyễn Công Thiện, một người trong thôn, đã đứng ra vận động, kêu gọi các bô lão khác trong thôn cùng đóng góp tài chính để cải táng hầm mộ còn lại lên một đồi cao. Khu mộ được xây khang trang, có người trong làng thường xuyên tới nhang khói. Bà Phan Thị Kỳ ở thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA:
người ta chạy không lắm, không chạy xe đò vì tàu ra ngoài không lắm, vì tàu hạng mà chạy nốt tìm đồ không lắm. Người đồ chết không lắm, chết mà lấy ra cục nghe nữa mà chết thổ túi lên của túi về.
Ông Phan Ti, thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA:
vượt biển thì họ từ trong nước họ tha trong nước tha vượt biển nhiều lắm đấy, thay tài ra từ trong nước tài ra ngoài được có lo về nước người ngoài nữa, nếu mà tài tự khi bốc bốc mà dạy đi tưng được thôi, đi kháng được thôi, tao đi mà tao dạy lên không khai gì ra ngoài biển giao ra, rồi mà tao đi tập đi đây tao mà thôi ở đây ra đây nó mà thôi.
Ông Phan Viễn, thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA:
mang cặp biển vào đó là hàng lính là không biết bao nhiêu là sư đoàn, không biết bao nhiêu sư đoàn lính đó, nhiều lắm, nói chung là nhiều vấn đề lắm. Bây giờ mình cũng biết hàng nội, chưa biết mấy ngàn người ngoài tàu hàm đồi nằm bố.
Thôn An Dương nằm trên một doi đất hẹp, bề ngang chưa đầy 1.000 mét, phía đông là Đại Dương, phía tây là Phá Tam Giang. Đời sống bán nông bán ngư và phần lớn là tự cung tự cấp của người dân nơi đây luôn tạo ra nhịp điệu trầm lắng, tịnh tại. Và có vẻ như nếu tìm được nơi đâu có đời sống tâm linh mạnh và lòng người tử tế nhất, có lẽ phải nói đến người dân thôn An Dương, chân chất, mộc mạc, thật thà và tốt bụng. Mà chỉ có tốt bụng, tin vào lẽ phải, thì người dân nơi đây mới dám liều mình đợi đêm về đi vớt xác của những người lính trôi nổi trên biển để về chôn. Bởi lúc đó, làm việc này chẳng khác nào đang mạo hiểm tính mạng để đùa giỡn với thần chết. Chị Nguyễn Thị Gái, người thường xuyên tới thắp nhang cúng vái ở khu mộ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA:
mồ ní lắng phạng lắm đấy, năm nào đến này, bơ giống như bơ đứt lửa, bơ giống như nó đấy mẹ cái ung trâm xóm đô rồi xin nước xin đá và đem tới đấy. Là chị đi làm xe trấu là chị việc thôi.
Ông Phan Ti, thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA:
năm 75 nữa là tôi hàng tài ở tông này, mà tài ra là ngoài chiếc tàu kia nữa, mà thằng vô đó là cũng đồ chơi vô lắm, tại tại đó mà ra tàu đó. Và khi pháo ra cái đó mình vô cũng được. Khi hắn vô thật là rồi mà pháo một cái ạ, hắn tập cái giang tước ạ, tập xuống mà chết có 5-70.
Ông Phan Viễn, thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA.
Ông mà vô cập bệnh nữa là bốc lĩnh đó, là bà cũng biệt răng đánh nhau, cũng biệt chết đó, cách răng mà chết đường giao thông biết đâu, lính nữa cũng biệt mấy ngàn người đó, biết bao nhiêu. Nói thiệt họ đây không biết nói chứ tôi nhớ rồi thôi. Bây giờ là cũng tôi nói vậy này, họ đem lên họ thái lĩnh ra, họ bốc lĩnh lên là cái gì là nhiều lắm. Chắc cái này trường tàng vậy.
Thời gian đã xóa đi mọi dấu vết. Câu chuyện nhạy cảm và nguy hiểm thuở trước thành chuyện bình thường, chuyện nghĩa tử, nghĩa tận bây giờ. Hơn 100 xác của những quân nhân nam và một xác quân nhân nữ đã được cải táng lên đồi cao, nơi không còn sợ biển xâm thực như những đồng đội của họ. Người An Dương trở thành người thân của những vong linh chưa tìm ra thân nhân. Chỉ có vài người may mắn còn thân nhân tìm gặp, số đông còn lại vẫn nằm yên nghỉ trên đồi cao. Nơi nhìn về phía nam là dân làng miệt mài kiếm sống, nhìn về phía bắc là thành cổ nhà nguyện. Nhìn về phía tây là phá Tam Giang nhấp nhô thuyền chài, nhìn về phía đông là đại dương mênh mông, và An Dương như là quê nhà vịnh hằng của những người lính trên ngọn đồi hiu quạnh giữa tháng tư.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc và các từ và thành ngữ hiện đang được sử dụng như thế nào.
Have you ever talked to someone who only wants to talk about themselves? It's me, me, me or I from them all day long. This kind of talk can be a real turnoff to the people listening.
Bạn đã từng nói chuyện với một người chỉ muốn nói về mình không thôi? Cả ngày lúc nào cũng tôi. Cách nói chuyện này có thể làm người nghe mất hứng.
But at times, perhaps we are all guilty of being selfish or self-absorbed. For those days, here are some self-centered expressions you can use.
Nhưng đôi khi có lẽ tất cả chúng ta đều phạm tội ích kỷ hay chỉ nghĩ đến mình. Để nói về những lúc đó, ta có thể dùng một số từ ngữ tập trung vào mình.
Trong câu vừa rồi, ta thấy có từ selfish, có nghĩa là ích kỷ. Self-absorbed, có nghĩa là chỉ nghĩ đến mình. Cả hai đều có chứa từ self, có nghĩa là mình.
Self can be added to many words to make new words. If you are self-conscious, you are aware of yourself in a bad way. You carefully plot your every move. People who are self-conscious can seem nervous around others and perhaps not very self-confident.
Self có thể ghép với nhiều từ khác để làm những từ mới. Nếu bạn self-conscious thì có nghĩa bạn có ý thức về mình, nhưng một cách không tốt, quá đáng. Bạn cẩn thận tính toán mọi hành vi của mình. Những người self-conscious có vẻ như nhút nhát sợ sệt khi có người bên cạnh và có thể không được self-confident.
Hai từ ghép với self vừa rồi là self-conscious. Conscious là tính từ có nghĩa là nhận biết rõ về những gì xảy ra quanh mình, biết rõ, có ý thức. Self-conscious lại mang nghĩa không hay do khái niệm là quá chú ý đến bề ngoài hay các hành vi của mình. Self-confident là tự tin.
However, self-awareness is a good thing. Self-awareness means you recognize both your good points and bad points. A person who is self-aware understands that what they say and do affects the people around them.
Tuy nhiên, self-awareness lại là một điều tốt. Self-awareness có nghĩa là mình nhận ra cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của mình. Một người self-aware hiểu rằng những gì mình nói hay làm tác động đến những người quanh mình.
Self ghép với awareness là sự nhận thức. Tính từ là self-aware, có nghĩa là có ý thức.
The difference between being self-aware and self-conscious may seem minor, but there is a big difference.
Sự khác biệt giữa self-aware và self-conscious có vẻ không đáng kể, nhưng có sự khác biệt lớn.
Self-employed people are people who work for themselves. They are their own bosses. But people who are self-serving only think of their own needs.
Những người tự làm chủ là những người làm việc cho chính mình. Họ là chủ của chính mình. Nhưng những người tự phục vụ chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình.
Self ghép với employed là quá khứ phân từ của động từ employ, có nghĩa là dùng người, cho ai việc làm hay tuyển dụng. Self-employed là làm việc cho chính mình, tự làm chủ. Self ghép với serving là phục vụ. Self-serving, tự phục vụ, nghĩa bóng là quan tâm đến lợi ích của mình trước người khác.
However, if you are self-employed, being a self-serving business person is a good thing. No one is there to help you. You must look after yourself.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người tự làm chủ mình, thì một người làm ăn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình lại là một điều tốt. Không có ai lo cho mình thì mình phải lo lấy thân thôi.
Self-preservation is also a good thing. You have to depend on yourself to survive. However, self-pity is not a good thing to have. Nobody likes to be around people who always feel sorry for themselves. You don't have to be filled with self-pity to annoy other people around you.
Tự bảo vệ cũng là một điều tốt. Ta phải dựa vào chính mình để sống còn. Tuy nhiên, tự thương hại lại không phải là điều hay. Không ai thích ở gần những người lúc nào cũng than thân trách phận. Ta không cần phải than thân trách phận để làm phiền những người xung quanh.
Self ghép với preservation, bảo vệ. Self-preservation có nghĩa là tự bảo vệ. Ghép với pity là lòng thương hại, thương xót. Self-pity có nghĩa là tự thương hại. Tiếng Việt mình thường gọi là thương thân trách phận.
If you are unable to make a decision, people could say to you, suit yourself. This expression is a response when you don't really care what someone does. It means do as you please. In other words, have it your own way.
Nếu ta không quyết định được chuyện gì, mọi người có thể nói suit yourself. Thành ngữ này để đáp lại khi ta thực sự không quan tâm ai làm chuyện gì. Nó có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Nói cách khác là tùy ý.
Đó là cách giải thích thành ngữ suit yourself. Động từ suit có nghĩa là làm cho thích hợp. Suit yourself có nghĩa là làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Ta hãy nghe một thí dụ trong phần đối thoại sau.
I don't think I'm going to the party tonight.
Tôi không chắc có đi dự buổi tiệc tối nay hay không.
But you just said you were going and that you would give me a ride.
Nhưng bạn vừa nói bạn sẽ đi và cho tôi đi nhờ xe mà.
Okay, I'll go.
Thôi được, tôi sẽ đi.
Look, suit yourself. Don't go because of me, but make up your mind.
Này, tùy bạn đấy nhé. Đừng có vì tôi mà đi, nhưng hãy quyết định đi.
Trong mẩu đối thoại vừa rồi có danh từ party là buổi liên hoan, buổi tiệc. Cụm từ give somebody a ride có nghĩa là cho ai đó đi nhờ xe. Ride có thể dùng như danh từ. Ở đây là một cuộc đi trên bất cứ phương tiện nào, thường là đường bộ, như xe hơi, xe đạp, xe lửa. Động từ có nghĩa là sử dụng một phương tiện đi lại, như ride a horse là cưỡi ngựa, ride a bicycle là đi xe đạp, vân vân. Thành ngữ make up one's mind có nghĩa là quyết định.
Another unusual sounding expression is to be full of yourself. This means that you think so highly of yourself that you are full. There is no room for anyone else. If you are full of yourself, you might think that you are the greatest thing since sliced bread. A common expression in American English.
Một thành ngữ nữa nghe hơi lạ tai là to be full of yourself. Thành ngữ này có nghĩa là nghĩ đến mình quá nhiều, đến nỗi đầy cả lên, không còn chỗ cho ai khác nữa. Khi bạn full of yourself, thì bạn có thể cho mình là the greatest thing since sliced bread. Một thành ngữ nữa trong tiếng Anh Mỹ có nghĩa là sáng kiến lớn nhất làm thay đổi mọi sự.
Trong cụm từ full of yourself có từ full có nghĩa là đầy đủ. Thành ngữ the greatest thing since sliced bread. Nghĩa đen là điều vĩ đại nhất kể từ khi có bánh mì sắt lát. Nghĩa bóng là sáng kiến kỳ diệu. Các từ sử dụng là greatest là thể so sánh bậc nhất của great là to lớn, vĩ đại nhất. Sliced là sắt thành lát. Bread là bánh mì. Trong lịch sử cận đại Tây Phương, sáng kiến làm ra bánh mì sắt lát được coi là một phát minh làm cải thiện sinh hoạt hàng ngày. Ai đó cho mình là the greatest thing since sliced bread thì có nghĩa là tự cho mình là quan trọng.
If you are full of yourself, you may need to get over yourself. To get over yourself may sound like a difficult physical exercise, but it only means that you need to think of others, not just yourself. If you are way too caught up in your own life or think you are better than everyone else, others might say to you, "Ugh, get over yourself."
Nếu bạn chỉ lúc nào cũng nghĩ đến mình thôi, thì bạn cần phải vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình nghe có vẻ như một động tác thể dục khó khăn, nhưng nó chỉ có nghĩa là bạn cần phải nghĩ đến người khác nữa, chứ không phải chỉ nghĩ đến mình. Nếu bạn bị lôi cuốn quá nhiều vào cuộc sống của chính mình, hay nghĩ mình là hay hơn bất cứ ai khác, mọi người có thể nói với bạn, hãy nghĩ đến người khác nữa.
Now, getting out of your own way is different. This means that the thing or barrier keeping you from getting what you want is you. If you are the reason you are not achieving your goals, a friend could say to you, you have to get out of your own way.
Getting out of your own way thì lại khác. Thành ngữ này có nghĩa là hàng rào ngăn cản ta đạt được cái mình muốn là chính ta. Nếu ta là lý do không đạt được các mục tiêu, thì một người bạn có thể nói, bạn phải tự thay đổi đi.
Thành ngữ ở đây là getting out of your own way. Way, nghĩa đen là con đường, là cách thức. Get out of your own way, đi ra khỏi con đường, ra khỏi cách thức của chính mình. Nghĩa bóng là thay đổi lối hành xử, thay đổi bản thân.
People who experience hard times can become a shadow of their former self. This means they have less influence or strength than they once did.
Những người gặp lúc khó khăn có thể trở thành một cái bóng của chính mình trước kia, có nghĩa là họ không còn ảnh hưởng hay sức mạnh như trước nữa.
Thành ngữ trong câu vừa rồi là a shadow of their former self. Shadow là cái bóng, former là trước đây. Ta hãy nghe thêm thí dụ về cách dùng thành ngữ này.
Imagine a man who has a loving wife, a high-paying job, and helps out in his community. Then his wife leaves him. She blames herself for the separation. But this doesn't help. The man turns to alcohol to escape his marriage problems. Then he loses his job, his home, his friends. When you see how low he has fallen, you could say he is a shadow of his former self.
Hãy mường tượng một người đàn ông có một bà vợ dễ thương, có việc làm với mức lương cao, và giúp đỡ cộng đồng. Rồi ông ta bị vợ bỏ. Người vợ nhận lỗi về phần mình, nhưng không có ích lợi gì. Người đàn ông quay ra uống rượu để quên đi những vấn đề về hôn nhân. Rồi ông ta bị mất việc, mất nhà, mất bạn bè. Khi thấy ông ta xuống dốc như thế, ta có thể nói ông ta chỉ còn là cái bóng của bản thân mình trước đây.
Nhưng nói về ông ta như thế là đủ rồi. Hãy trở lại với các bạn. Các bạn hãy thực tập sử dụng những thành ngữ với từ self để tự diễn đạt đi. Và đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng xin kính chào và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Australia là đối tác an ninh liên kết với nhau bằng một liên minh lịch sử, Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố trong chuyến đi thăm Australia mới đây. Mối quan hệ quân sự giữa hai quốc gia có từ nhiều thế hệ. Hiện nay, người Mỹ và người Australia cùng nhau chiến đấu tại Afghanistan và trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Phó Tổng thống Pence nói, và trên toàn thế giới, chúng ta đang mở rộng sự hợp tác quốc phòng của chúng ta. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và Australia đã tăng cường chia sẻ an ninh, ngày càng chú trọng đến việc chia sẻ những khả năng trên mạng và đã tiến hành và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận để đảm bảo khả năng hành quân hỗn hợp và sẵn sàng. Phó Tổng thống Pence xác nhận là Hoa Kỳ và Australia cam kết giữ một hệ thống căn cứ trên các luật lệ làm nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương. Tại Biển Đông và trên toàn vùng, hai quốc gia sẽ bảo vệ những tự do căn bản về hàng hải và hàng không, bảo đảm luồng thương mại hợp pháp không bị cản trở và tăng cường đối thoại để giải quyết những vấn đề quan tâm trong vùng và toàn cầu. Và Hoa Kỳ và Australia sẽ tiếp tục đoàn kết để đối đầu với mối đe dọa khẩn cấp và nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, đó là chế độ tại Bắc Triều Tiên. Phó Tổng thống Pence nói, trong khi tất cả các giải pháp đều được cứu xét, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Australia và những đồng minh khác trong vùng và với Trung Quốc để làm áp lực kinh tế và ngoại giao lên Bình Nhưỡng cho đến khi nào Bắc Triều Tiên từ bỏ những chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của nước này. Hoa Kỳ tin tưởng vững chắc là Trung Quốc sẽ đối phó một cách thích đáng với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, như Tổng thống Trump nói rõ, nếu Trung Quốc không thể đối phó với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ làm việc này. Phó Tổng thống Pence nói, chúng ta tiến tới với lòng tin vào những giá trị chúng ta cùng chia sẻ và tin tưởng là những ngày tốt đẹp nhất đối với Hoa Kỳ và Australia sẽ đến.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.